phút nay đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện biết bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capernaum. Nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Và Người giảng dạy họ: Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng, vì dân chúng quá đông không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc trõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: Tội lỗi con được tha. Hay nói: Hãy trỗi dậy, vác trõng mà đi, đằng nào dễ hơn. Nhưng để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, Người nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy, vác trõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy, vác trõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ.
Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, kết thúc bài tin mừng hôm nay, người dân sửng sốt và nói: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Tại sao mà họ sửng sốt? Tại sao mà họ bỡ ngỡ và nói: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ? Vì họ thấy một cái điều lạ lùng, đó là Đức Giêsu chữa lành bệnh cho một người bị bất toại. Việc Đức Giêsu chữa lành đó là một trong những sứ mạng mà Chúa đến trần gian này. Khi đến trần gian này, Chúa Giêsu chỉ thi hành ba công việc. Việc thứ nhất là giảng dạy, dạy dỗ người ta. Người ta tuốn đến với Đức Giêsu đông lắm, đến nỗi mà nhà không còn chỗ, cửa cũng không còn chỗ, và Đức Giêsu bắt đầu dạy dỗ người ta. Công việc của Chúa là dạy dỗ. Việc thứ hai là Chúa nói với các tông đồ: Thầy còn phải ra đi nhiều nơi khác nữa, nhiều làng mạc khác nữa. Đó là công việc rao giảng. Và việc thứ ba mà Chúa thực hiện đó là chữa lành. anh chị em nhớ dùng ba cái sứ mạng mà Đức Giêsu thực hiện trong cuộc đời của Ngài, cuộc đời công khai của Ngài trên dương thế này. Thứ nhất là dạy dỗ, thứ hai là rao giảng, và thứ ba là chữa lành. Dạy dỗ, rao giảng và chữa lành. Anh chị em thích cái sứ mạng nào? Anh chị em nào? Dạy dỗ, rao giảng với chữa lành. Anh chị em thích cái sứ mạng nào của Chúa? Nãy giờ con cười vui. Con thích sứ mạng nào của Chúa?
Chúa chữa lành.
Con thích Chúa chữa lành. Con thích sứ mạng nào của Chúa?
Thưa cha, con thích là dạy dỗ.
Con thích dạy dỗ. Rồi, bé. Chúa dạy dỗ, Chúa rao giảng, Chúa chữa lành. Con thích sứ mạng nào?
Dạ, con thích Chúa dạy dỗ.
Dạy dỗ, rồi. Chúng ta cảm ơn ba câu hỏi ấy, ba câu trả lời ấy. Một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Đã gọi là sứ mạng của Chúa, thì sứ mạng nào cũng quan trọng như nhau. Sứ mạng nào cũng quan trọng như nhau. Và khi truyền cho các tông đồ, các con hãy đi rao giảng tin mừng, giảng dạy cho người ta, rồi cho người ta được lãnh phép rửa. Và Chúa củng cố lời rao giảng của các tông đồ bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên các tông đồ đi đến đâu, các ông tông đồ cũng thực hiện như là Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là rao giảng về tin mừng nước Thiên Chúa. Rao giảng rằng chúng ta có một Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta. Rao giảng rằng vì chúng ta nhận biết Chúa là Cha, cho nên mọi người chúng ta phải là anh chị em với nhau, không thể nào khác được. Đó là một cái tin mừng. Đó là một tin vui. Tin vui vì ta nhận ra rằng wow, ta được gọi Chúa là Cha. Abba, Cha ơi, Ba ơi, Bố ơi. Mà nếu anh chị em chưa có dịp đọc, thì anh chị em đọc cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, thấy Cha trên trời nói với mỗi một người chúng, nói với mỗi một người chúng ta một cái tin vui, một tin mừng. Đó là con là sáng tạo tuyệt vời của lòng nhân hậu của Cha. Con là một sáng tạo độc nhất vô nhị của lòng thương xót của Cha. Anh chị em đọc trong cuốn sách này, anh chị em đọc trong cuốn sách này, chúng ta sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ nghiệm được rằng chúng ta thực sự là những người được Chúa xót thương. Và Chúa thực sự là một người Cha nhân hậu, nhân từ và đầy quyền năng trên chúng ta như thế nào. Các tông đồ rao giảng tin mừng ấy, và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng được mời gọi tiếp nối cái sứ mạng ấy, ra đi rao giảng tin mừng như Đức Giêsu đã đi rao giảng, như các tông đồ đã đi rao giảng. Mỗi người chúng ta cũng phải trở thành những người đi rao giảng, đi loan báo, giống như bài hát chúng ta vẫn hát: Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng, vỗ tay lên. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Đi đâu? Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, loan tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Nhanh lên, Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Hay nhanh, sai tôi đi loan báo tin mừng đi. Nhanh, Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi. Đi mau, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Đức Giêsu đã được sức dầu tấn phong. Chúng ta thấy Chủ nhật vừa rồi mình cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Khi Chúa Giêsu đến lãnh phép rửa của Gioan dưới sông Giô-đan, thì Thánh Thần lấy hình bồ câu ngự ở trên Ngài, và có tiếng Chúa Cha từ trời phán: Đây là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Mỗi một người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mình cũng được mời gọi trở thành người ra đi loan báo, làm chứng cho tin mừng. Cái việc rao giảng, cái việc giảng dạy, nó chỉ có giá trị khi nào chúng ta rao giảng, chúng ta giảng dạy và chúng ta làm chứng cho những gì chúng ta rao giảng. Có nghĩa là lời nói phải đi đôi với việc làm. Vì thế mà khi truyền cho thánh nữ Faustina, con hãy đi loan báo lòng thương xót của ta cho toàn thế giới này và nói cho nhân loại rằng đây là cơ hội cuối cùng để họ được lãnh nhận lòng thương xót của cha trước khi giờ công thẳng của cha được thi hành. Cho nên đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta đón nhận lòng thương xót. Và Đức Giêsu nói tiếp với Faustina rằng con nói với họ cầu nguyện lòng thương xót và đừng quên thực hành lòng thương xót. Nhớ dùng, ta cầu nguyện lòng thương xót, ta khẩn khoản này xin Chúa thương xót con, Chúa thương xót ta, Chúa tha thứ cho ta, nhưng mà ta có thương xót anh em mình không? Ta có tha thứ cho anh em mình không? Ngày Tết sắp đến rồi đây này. Này chị em, mỗi người chúng ta nhìn lại coi, trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, trong giáo xứ của mình, chúng ta chuẩn bị nhà cửa, chúng ta chuẩn bị quần áo, chúng ta chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho ngày Tết. Chúng ta có chuẩn bị một cái điều quan trọng hơn cả là chuẩn bị tâm hồn mình để đón Chúa Xuân vào nhà của ta hay không? Cho nên lúc nãy tôi có nói với anh chị em, đó là việc chúng ta thực hiện nghi thức đón Chúa vào nhà trong dịp Tết, đêm giao thừa hoặc là sáng mùng 1 Tết. Ta cứ đi tìm người có vía tốt, nói là bác ơi nhớ nha, ngày mùng 1 Tết bác đến sông đất nhà tôi nha. Sao mà mời vía bác tốt lắm, bác đến sông đất nhà tôi. Rồi mấy giờ bác đến? Sáng sớm, 7 giờ đến. Mà khổ nỗi sáng mùng 1 ra thì bác ấy bị trễ xe. Mình cứ 7 giờ mở cửa ra, chờ bác ấy đến sông đất cho vía nó hên. Vừa mới mở cửa ra, cái con chó nhà hàng xóm nó chạy tọt vào, cái con chó nó sông đất mất. Thế là ta tức, bác hàng xóm đi qua trễ mất. Ta bắt đầu ta nổi quạo lên. Mùng 1 Tết mà ta thấy mặt mình sưng lên, rầu rĩ quá, bác không có sông đất nhà tôi để con chó nó bước vào cửa nhà tôi, tức là xui cả năm. Thì ta thấy mình đi đạo mà mình cứ tin những cái chuyện nhảm nhí như vậy, mê tín như thế, mà ta không có thực hiện cái việc điều quan trọng là rước Chúa vào trong nhà của ta. Rước Chúa vào trong nhà có nghĩa là để Chúa ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để Chúa làm chủ từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động của ta. Không như những người Do Thái trong bài đọc một anh chị em vừa mới nghe, họ coi cho bằng được là Samuel phải chọn cho họ một vị vua. Chúa đã cảnh cáo rằng những vị vua Chúa trần gian, họ sẽ bóc một người, họ sẽ hành hạ ngươi, họ sẽ bắt ngươi làm nô lệ phục vụ cho quyền bính thống trị của họ. Ta thấy công vua trần gian nào mà vì dân vì nước thực sự đâu? Bao nhiêu những vị vua đã bị hạ bệ vì tham nhũng, vì bóc lột, vì hà hiếp dân lành. Dân thì nghèo, mà càng nghèo bao nhiêu thì vua Chúa trần gian càng giàu bấy nhiêu. Cho nên họ không còn để Chúa, làm chủ họ nữa. Xưa đến giờ, Chúa vẫn hướng dẫn người Do Thái, Chúa vẫn trực tiếp lãnh đạo họ, mà ngày hôm nay, họ nhất khoát là đòi cho bằng được phải có một vị vua như những vua Chúa trần gian khác. Họ đã loại Chúa ra khỏi dân tộc của họ, có nghĩa là họ loại Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Và kết quả ta thấy dân tộc Do Thái bị bao nhiêu là tai họa, bị biết bao nhiêu là khốn khó khi họ lìa bỏ Chúa. Mỗi anh chị em mình cũng thế. Coi lại coi, năm hết Tết đến rồi, Chúa còn ngự trong nhà của tôi hay không? Năm mới rồi, tôi đón rước Chúa vào trong nhà tôi như thế nào? Coi lại coi, tôi đi loan báo lòng thương xót Chúa, tôi đi loan báo tin mừng, mà trong nhà tôi có tin vui không? Trong nhà tôi có tin mừng không? Trong nhà tôi có biết xót thương nhau hay không? Nếu còn cái gì trục trặc giữa vợ chồng với nhau, năm hết Tết đến, ta xót thương nhau và ta tha thứ cho nhau. Lời Chúa ngày hôm nay, Chúa nói với người bất toại rằng, tội con đã được tha. Chúa tha thứ tội cho con người. Nhưng mà cái điều quan trọng là con người có biết tha thứ cho nhau hay không. Tôi đi xưng tội với Chúa, Chúa tha cho tôi ra khỏi tòa, về nhà, tôi có tha thứ cho người trong nhà của tôi hay không? Thôi thưa anh chị em, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, cái gì cũ ta cho nó qua đi. Tôi nhận được nhiều quần áo lắm, quần áo cũ của anh chị em không còn chỗ chứa, vì anh chị em thanh lý hàng cũ của mình để mua sắm quần áo mới. Bỏ thì thương mà vương thì tội, cho nên có những bộ quần áo nó còn xài được, bỏ thì uổng quá mà để thì chật nhà. Anh chị em cuối cùng đưa vào trong chúng tôi một cái kho dự trữ, để ngày hôm nay chúng tôi có 1,200 bao quần áo đến cho những người mù, để ngày thứ ba chúng tôi có tới 700 gia đình nghèo, và cứ thế. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Là anh chị em khi mà bỏ quần áo cũ đi để sắm quần áo mới, cái điều đó là cái ở quần áo bên ngoài. Còn cái áo trắng tâm hồn của anh chị em có bỏ nó đi không? Anh chị em có làm cho cái áo đó được trắng lại không? Những giận hờn, những ghen ghét, những muộn phiền, những ích kỷ, những câu có khó chịu nhau trong năm cũ. Có khi sống trong nhà mà không có ăn cơm chung với nhau, có không? Có khi sống trong nhà mà không muốn nhìn mặt nhau, có không? Và thậm chí là ngủ trên cùng một giường mà hai người đều quay vào vách tường, có không? Quay lưng vào với nhau, có không? Thế thì ta thấy rằng ta thực hành lòng thương xót đi, ta thực hành việc tha thứ đi. Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng và mời gọi ta đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Vậy thì ta hãy làm chứng cho tin mừng ấy bằng cuộc sống của ta đi thưa anh chị em. Hãy thực hành lòng thương xót bên cạnh, song song với cầu nguyện lòng thương xót đi. Ta giang tay ta cầu khẩn cùng Chúa, và anh em khác đang giang tay cầu khẩn ta, ta có xót thương họ không? Ta có nghĩ đến họ không? Những người nghèo khổ không thưa anh chị em? Và khi ta làm được điều ấy rồi thì Chúa sẽ củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo, rất là nhiều ơn lành, rất là nhiều điểm thiêng dấu lạ đã thực hiện được khi chúng ta tin. Anh chị em đọc trong cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng giêng vừa rồi với chủ đề là Xuân Từ Lòng Xót Thương, thì anh chị em sẽ thấy được chuyện ấy, rất nhiều điểm thiêng dấu lạ, rất nhiều ơn chữa lành, mà ơn quan trọng nhất là ơn chữa lành bệnh tật tâm hồn. Chúa Giêsu khi người ta đưa người bất toại đến, Chúa không chữa lành nói với người toại rằng là ông hãy trỗi dậy mà đi. Chúa có nói với người bất toại là trỗi dậy mà đi không? Có không? Có nói chưa? Chưa. Nhưng mà điều nói trước tiên là gì? Tội con đã được tha. Ông à, ông nghe không? Nghe. Điều quan trọng là tội con đã được tha. Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn của con người trước. Và khi chúng ta đọc vào trong những tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, thì anh chị em thấy cái ơn lớn nhất của người ta đó là ơn cầu nguyện. Vì khi người ta khô khan nguội lạnh, có những người 20 năm, có những người 30 năm, có những người thậm chí 50 năm, nó đến với tôi, thưa cha, con từ nước Mỹ về. Còn sao anh biết? Bảo thưa cha, con đi bỏ Việt Nam từ năm 1975, tới giờ là 30 mấy năm rồi. Suốt 30 mấy năm con sang đất Mỹ, con chỉ lao vào con tìm tiền, con chỉ lao vào con tìm vật chất. Rồi tới bây giờ con nhìn lại, của cải vật chất nó nay còn mai mất. Rồi có người bạn giới thiệu cho con về trang web lòng thương xót Chúa .tinvui.info. Đến lúc mà con chán cuộc đời này quá, con thấy nó vô nghĩa quá, cho nên con mới tò mò con nghe. Con nghe con mới giật mình, con thấy hôm nay chúng tôi đã thấy những việc diệu kỳ như bài tin mừng. Thấy những việc diệu kỳ vì giờ này chưa nắng trăng này mà cả 10 mấy 20 ngàn người họ họp nhau, họ lại cầu nguyện. Nghĩa là sao? Đó là một việc diệu kỳ. 4-5 tiếng đồng hồ họ ngồi, họ nghe lời Chúa, họ ca, họ hát, họ cầu nguyện. Đó là việc diệu kỳ. Rồi những người từ trong nước, rồi những người nước ngoài về, rồi những người Công giáo, rồi những người Tin lành, rồi những người Cao đài, rồi Phật giáo, thậm chí những người vô thần, họ cũng đến, họ cầu nguyện, họ được ơn chữa lành. Đó cũng là việc diệu kỳ. Cuối cùng thì anh ta quyết định về Việt Nam. Anh nói việc con về Việt Nam, gia đình con không còn ai cả. Con về Việt Nam chuyến này tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời giờ. Duy nhất là con muốn gặp cha để con làm gì? Làm gì? Đưa cha ít tiền? Không đâu. Điều quan trọng làm gì? Xưng tội. Con xưng tội. Con nghiệm được Chúa thương xót con quá, cho nên con phải đến, con lãnh nhận cái ơn tha thứ, ơn hòa giải ấy. Vô cùng. Anh nghe một anh khác xâm mình đầy người rằn ri ghê lắm, đến gặp thứ cha. Con mới gặp cha, bảo có chuyện gì? Con mới ở tù ra. Tôi nghe tôi nói này, mày chắc mày tính xin tập tí huyết hay sao đây? Bảo sao có chuyện gì? Ở tù bao nhiêu năm? Ở tù mới sơ sơ 20 năm. Mà đi tù từ năm bao nhiêu tuổi? Đi tù từ năm 18 tuổi. Bây giờ là 20 năm là 38 tuổi. 20 năm ở trong tù. 20 năm ấy mẹ con vẫn phải đi tiếp tế cho con, tại vì lúc con 18 tuổi mà. Rồi mỗi tháng thì con vẫn chờ quà. Thì có một tháng thì mẹ con đưa cho con cái cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Con đọc, con đâu có đọc. Con là thằng mà xì ke ma túy, trộm cướp, dịch hội, rồi không có thứ tội nào trên đời này mà con. Con có Chúa đâu. Chúa đâu có làm chủ đời con. Chủ đời con là tiền. Chủ đời con là tiền, tù, tội, tình. Thế thôi, không có Chúa. Thế thì mẹ con đưa con quăng xó. Rồi con kiếm cái gì đó ăn. Rồi ngày tháng sau lại mẹ con đưa cuốn nữa. Lúc mà trong tù buồn quá, không có gì đọc. Báo không có, TV không có. Bạn bè ngồi nói chuyện mãi chán. Rồi con mới mở ra con coi. Khi mà con coi, mới đầu thấy coi cho đỡ buồn. Nhưng mà càng đọc con càng thấy say mê. Say mê vì thấy rằng sao mà có nhiều người họ được ơn lạ lùng thế. Sao mà có nhiều bạn trẻ như con mà họ đến cầu nguyện với Chúa được như vậy. Sao mà có nhiều người họ lại được quay trở về với Chúa như thế. Rồi con bỗng giật mình, còn con thì sao? Còn con sao đây? Cuối cùng là nói với mẹ, mỗi tháng mẹ gửi vào cho con cuốn. Rồi sau một thời gian mãn hạn tù, cái điều đầu tiên mà anh đi tìm, đó là anh đi tìm tôi. Mẹ anh bảo con tìm làm cái gì? Nói con muốn gặp cha. Và khi gặp thì cái điều đầu tiên cũng là cho con được xưng tội. 20 năm trong tù, chưa biết đến mình Thánh Chúa là gì, chưa biết đến tòa hòa giải là gì. Chỉ có chửi thề, cãi nhau, đánh nhau, giành giật nhau, gian tham mà thôi. Không có lòng thương xót. Nói thật với cha, cho dù có thêm 20 năm tù nữa cũng chẳng hoán cải được con đâu. Vì ở trong tù nó càng làm cho con hận cuộc đời hơn. Nó càng làm cho con thấy được rằng là không còn ai thương mình. Cho nên tội tình gì mà thương người khác. Đó là điều mà con cảm nghiệm thấy. Vì vậy mà con nói rằng bao nhiêu trại cải tạo con cũng không sửa đổi được. Nhưng mà chỉ có lòng thương xót của Chúa mới tác động, mới biến đổi con. Chúa không hiện ra cho con. Không có. Con không thấy Chúa. Nhưng Chúa tỏ mình ra cho con nơi những chứng nhân đầy. Con đọc, con thấy là những con người sống động. Họ là những chứng sống động. Họ là những bằng chứng hết sức cụ thể này. Chính họ làm cho con thấy được Chúa. Chính họ làm cho con nghiệm ra lòng thương xót của Chúa. Cho nên con mới quyết tâm con quay trở. Chứ còn nếu mà có giam con bao nhiêu năm tháng đi nữa, con vẫn là con. Cho nên cho thấy khi mà Chúa thể hiện lòng thương xót của Ngài ra, thì Ngài cứu chữa con người toàn diện. Tội con đã được tha rồi. tội con đã được tha. Vì thế khi mà Chúa tha tội cho con người, rồi Chúa nói hãy trỗi dậy vác chõng mà về. Người ấy trỗi dậy vác chõng mà đi. Những người tin thì nói rằng, wow, hôm nay chúng tôi đã thấy những điều kỳ diệu. Những người không tin thì nói, ông lấy quyền gì mà làm cái chuyện đó? Ta thấy không? Do con người tin hay không tin. Khi mà tin thì điềm thiêng dấu lạ xảy ra. Khi mà tin thì ta thấy những điều kỳ diệu. Ngược lại, nếu mà không tin thì ta sẽ nói, lấy quyền gì mà làm chuyện ấy? Anh em đọc trong đây thấy biết bao nhiêu người họ được ơn chữa lành. Có những người không tin thì bảo rằng nhảm nhí. Có những người không tin bảo lấy quyền gì mà thực hành cái việc ấy được. Còn những người tin như anh chị em mình đến đây thì nói rằng, hôm nay chúng tôi đã thấy những điều kỳ diệu. Anh chị em, nếu mà còn giờ, nếu dành Tết, mình dành cái thời giờ để mình nghe về lòng thương xót Chúa trong CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa tập 4. Anh chị em nghe đi, nghe đi, để thấy rằng Chúa đang làm những điều kỳ diệu trong thế giới này, trong cuộc đời này. Những người họ làm chứng, những người họ được chữa lành thân xác và tâm hồn, họ lên họ kể cho chúng ta nghe về việc Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào. Hoặc là anh chị em mình những ngày Tết rảnh rang, đừng ngồi đánh bài nữa, đừng ngồi nhậu nhẹt nữa, ca hát vui vẻ bằng karaoke lời nguyện từ trái tim. Anh chị em sẽ gặp thấy những người cơ nhỡ, những người cô nhi, những người phong cùi, những người bị bỏ rơi mà Chúa không bỏ rơi họ. Chúa đã sai những con người là anh chị em cộng đoàn lòng thương xót Chúa góp lại, rồi các em trong đội quân áo xanh đến từng nơi để sẻ cho họ, đến từng nơi để thăm nom họ, như việc mà chúng tôi làm ngày hôm nay. Chúng tôi đi từ 5 giờ sáng với mấy tấn hàng hóa đi đến 8 địa điểm ở Phước Long, ở Bình Long, ở Đồng Nai, ở Định Quán, ở Phương Lâm, đến 8 chi hội những người mù. Và khi đến, những người công giáo cũng như những người không công giáo, họ vui lắm thưa anh chị em. Mắt họ không rạng rỡ được vì họ có nhìn thấy gì đâu. Có những người mắt mở mà vẫn không nhìn thấy. Cuộc đời họ đã vốn tăm tối rồi. Bây giờ chúng tôi đến làm cho họ thấy được ánh sáng. Ánh sáng của tình người, ánh sáng của tình Chúa, ánh sáng của tình yêu thương, ánh sáng của sự hiệp thông và chia sẻ. Thấy những hình ảnh tội lắm. Một bà, thường thì các em nó phát, chúng tôi thường là đi đông, và mỗi em trao quà tận tay những người anh chị em ấy, rồi dắt họ đi ra, vì bao gạo nó nặng, quần áo nó nặng, họ không có đi được, phải mỗi em áo xanh là phải dắt, phải đeo, phải dìu họ đi, rồi tay xách nách mang. Rồi có một bà đứng lên, bà hét ầm lên, nó lấy đồ của con rồi, nó lấy đồ của con rồi. Nói nghèo vậy mà nó đến, nó còn lấy đồ của con. Có chuyện gì vậy bà? Bảo nó lấy đồ của con rồi. Tôi nói ai lấy của bà thì đưa lại cho bà. Cái bà sờ sờ chung quanh không thấy. Cái em nó bảo đây bà ơi. Nó xa một giải tay bà không với tới, là bà sợ người ta lấy đồ của bà. Đâu có ai lấy đâu, nhưng mà vì tay bà sờ không thấy, sờ không thấy, cho nên bà không tin rằng đồ còn ở đó. Chúng ta mắt thấy, tai nghe mà còn không tin nghĩa là sao? Thưa anh chị em, vậy thì xin Chúa mở con mắt đức tin của mình ra để thấy được Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em khốn khổ, khốn khó, khó nghèo đó, nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những con người ấy. Và ta cũng trở thành người nói với những người đó rằng hãy trỗi dậy mà đi. Làm sao nói anh em mình đi được? Thánh Gia-cô-bê bảo rằng sao? Chúc rằng anh em mình đi bình an mà không cho họ cơm ăn áo mặc đi bình an thế nào? Mà nếu anh chị em mình chỉ yêu anh em mình mà bằng lời nói không thì là kẻ đầu môi chót lưỡi. Và Thánh Gioan nói rằng anh em đừng yêu người khác bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu bằng sự trung thực và bằng hành động cụ thể. Mời anh chị em lắng nghe những chứng từ sau đây. Con đã được ơn của Chúa. Thưa cha, con là Maria Phương ở Gò Vấp. Nay con nhờ cha giúp con làm chứng trước mặt cộng đoàn, vì con ngại lắm, không dám lên để chia sẻ. Cha ơi, Chúa đã cứu chữa con biết bao nhiêu lần rồi. Chúa đã cho con gái của con có công việc ổn định, mà nó thất nghiệp 4-5 năm nay, không xin được việc làm. Chúa ban cho đứa con dâu của con đang thời kỳ mang thai được khỏe mạnh. Vừa rồi nó đi khám thai, bác sĩ nói là thai bị nhũn não. Mà khi con nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, cha đã trả lời lại an tâm cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì ngay tuần sau đi khám lại, bác sĩ nói là thai nhi đã trở lại bình thường. Chúa ban cho con được khỏe mạnh. Mấy tháng nay con bị co rút tay chân, đau đớn, đi lại khó khăn, không một đồng tiền mua thuốc. Vậy mà con chỉ đến khám bệnh ở nhà thờ Chí Hòa, lòng thương xót Chúa mà con đã khỏi hẳn. Nay con không còn đau đớn thân xác nữa, con lại có sức khỏe bình thường rồi cha ạ. Chúa đã ra tay cứu con. Chúa cứu con trong giây phút cuối cùng, cho con mượn được tiền để đóng hụi, đóng tiền xe. Và mới đây là ngày 11 tháng Giêng năm 2012, con phải trả một số nợ rất lớn đối với gia đình con. Nó lớn lắm, là 10 triệu đồng. Con không thể nào khất hẹn được nữa rồi. Vậy mà chỉ qua hai tin nhắn, nhắn cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện với một lòng tín thác, con đã mượn được tiền trả nợ trong giây phút thứ 89. Con thật sự không ngờ Chúa đã ra tay cứu con. Những ngày qua con đi mượn tất cả các anh em bạn bè mà chẳng thể nào mượn được dù là 100.000 đồng. Vậy mà 10 triệu đồng Chúa cho con mượn chỉ trong nháy mắt. Con thật sự toát mồ hôi vì cảm động, vì Chúa chẳng bỏ con. Con xin cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện qua lời bầu cử của mẹ Maria mà gia đình con mới được bình an. Một lần nữa con thấy lòng cảm ơn cha và cộng đoàn. Con Maria Phương ở Gò Vấp. Đây là một lá thư thứ hai. Thưa cha và cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Lan Châu, chồng con là Vicente Trần Đức Thiệu. Gia đình con sống ở quận 12. Cách đây 3 năm chồng con làm kinh doanh nhưng công việc làm ăn thất bại. Vì chồng con cho người quen mượn tiền nhưng họ không còn khả năng chi trả. Kể từ ngày đó đến nay gia đình con nợ nần chồng chất, ngày đêm hoang mang lo lắng vì nợ với số tiền quá lớn. Chúng con đã cầm cố giấy tờ nhà để vay ngân hàng làm ăn, nhưng mọi việc không được như mình mong muốn. Trong lòng con cảm thấy bất an vô cùng. Tình cờ có một chị kể cho vợ chồng con nghe, mỗi thứ năm hàng tuần có cha làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa, lòng thương xót Chúa, nhiều người được ơn lắm. Chúng con nghe xong thì như đã được giải thoát một nửa nỗi lo lắng. Lần đầu tiên chúng con đi đến nhà thờ Chí Hòa là ngày 6 tháng 10 năm 2011. Chỉ đi lần đầu tiên mà vợ chồng con ghiền luôn cha ạ. Giữa trưa nắng oi ả, chật chội nóng bức mà sao người nào cũng cảm thấy vui mừng hân hoan. Từ ngày đó chồng con không bỏ sót một ngày thứ năm nào lễ ở nhà thờ Chí Hòa. Còn con thì làm công nhân, vì thời gian không cho phép, tuần đi được, tuần không đi được, con tiếc lắm. Nếu tuần nào không đi được thì con lên trang web để tải bài giảng của cha về điện thoại mà nghe. Cha ơi, chỉ có lòng Chúa xót thương mới làm cho con thấy bình an. Từ khi đi lễ lòng thương xót Chúa đến nay, tuy nợ nần vẫn còn đó, nhưng vợ chồng con cảm thấy thật sự an tâm vì đã có Chúa ở cùng gia đình chúng con. Điều mà trước kia khi còn làm ăn được tiền bạc rủng rỉnh, chúng con không hề nghĩ đến bao giờ. Con xin gửi cha số tiền con đã bán cặp nhẫn cưới của vợ chồng con, tuy ít ỏi nhưng là cả tấm lòng của vợ chồng con, để cha làm bác ái giúp những người nghèo khổ hơn cha nhé. Kính chúc cha và cộng đoàn tràn đầy hồng ân Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Một đại gia bị phá sản. Chúng ta thấy đó là ơn lớn. Cái ơn mà Chúa ban cho của cải vật chất, đôi khi người ta không nhận ra, và có khi người ta lại lạm dụng cái ơn huệ đó của Chúa để mà ăn chơi, để mà hưởng thụ, để mà vinh thân phỉ gia, mà không biết nghĩ đến Chúa, cũng chẳng quan tâm đến anh chị em mình, đến khi không còn đồng nào trong túi. Lúc đó đến với Chúa mà lại thấy được bình an, thấy được an tâm, mà lúc đó mới dám mở lòng của mình ra, không còn gì cả, bán luôn cặp nhẫn cưới để lo cho người nghèo. Ta thấy hôm nay chúng tôi đã thấy những điều kỳ diệu. Anh chị em nghe tiếp một điều kỳ diệu. Kính thưa cha, con là Diệp Trần Thi Vi, người ngoại đạo, 24 tuổi ở quận 6. Con xin Chúa đã ban cho con có một việc làm. Con xin Chúa nửa tháng tiền lương. Con xin dâng Chúa nửa tháng tiền lương của con dành cho việc bác ái. Vì trước kia con đến cầu nguyện với Chúa và con đã hứa như vậy. Nay con có việc làm, con xin dâng nửa số tiền lương ấy để làm việc bác ái. Và mong ước của con đã thành hiện thực. Hiện con đang làm trong công ty tổ chức sự kiện. Mặc dù chỉ là thử việc, con vẫn được nhận lương là 1.500.000 đồng, thưa cha. Nay con xin chia sẻ 1.000.000 gửi đến cha, đóng góp phần quà nhỏ trong dịp Tết này. Mong cho mấy em nhỏ, cho các gia đình còn thiếu thốn được hưởng một cái Tết Nhâm Thìn trọn vẹn hơn. Cuối cùng, con xin Chúa ban hồng ân trên thế gian này để không còn chiến tranh, không còn suy thoái xã hội, không còn khủng hoảng kinh tế, để cuộc sống mọi người, mọi nhà được tốt đẹp hơn. Chúc cha luôn khỏe mạnh, mọi sự được bình an trong ơn Chúa. Cảm ơn cha, người thầy dẫn dắt chúng con. Đứa con ngoại đạo Diệp Trần Thi Vi ở quận 6. Hôm nay chúng tôi đã thấy những điều kỳ diệu. Một người ngoại đạo, họ đến cầu nguyện và họ nhận được ơn, họ quay lại họ tạ ơn. Họ giữ lời hứa với Chúa là dâng nửa tiền lương tháng của mình cho người nghèo. Nhận được 1.500.000, đã nghĩa là cưa ra làm đôi, phải không? Mà dâng 1.000.000 cho người nghèo, mình giữ lại 500 để mà ăn Tết. Anh chị em thấy, rồi người ngoại đạo ấy mà lại biết cầu nguyện cho người không còn chiến tranh, không còn khủng hoảng kinh tế, để cuộc sống người ta được tốt hơn, được no cơm ấm áo hơn. Ta có nghĩ đến người khác không? Ta là người Công giáo, ta là con của cha trên trời, ta nhận được tin vui là mình là anh em với nhau, mình có nghĩ đến những người anh em của mình hay không? Mỗi người chúng ta tự trả lời. Và khi trả lời được câu hỏi đó thì chúng ta trở thành người loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của mình. Anh chị em nghe tiếp một lá thư của một người bên Úc, họ nhận được ơn như sau. Thưa cha, con tên là Teresa Nguyễn Nga, đang sống ở Úc cùng với chồng và ba con trai. Con viết lá thư này để tạ ơn Chúa và mẹ, thánh cả Giuse vì những hồng ân Chúa ban cho gia đình con. Con lập gia đình lúc 18 tuổi, vợ chồng con sang Úc năm 1983. Chúng con miệt mài kiếm tiền và mải mê ăn chơi nên không muốn có con. Cho tới 10 năm sau chúng con mới nghĩ đến có con, nhưng Chúa đã thử thách con rất nhiều về vấn đề này. Chúa đã cho con có thai, nhưng được 2 tháng thì bị hư. Sau đó mấy tháng con lại có thai, lần này con đã sinh được một bé gái. Nhưng sau khi sinh ra, bác sĩ đã nói với con là bé bị bệnh rất nặng, nếu có sống cũng không được bình thường. Vì bé bị ngộp nên não đã bị hư. Con cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa cho bé sống thì hãy cho sống bình thường, bằng không xin cất bé về, vì sống mà tật nguyền thì khổ lắm. Thế là 2 ngày sau, Chúa đã đưa con của con về với Chúa. Mặc dù con cầu như vậy, nhưng lòng của con chỉ mong Chúa cho bé được khỏe mạnh, sống bình thường thôi. Nên sau đó con rất buồn và giận Chúa, con đã không cầu nguyện, không đi lễ nữa. Anh chị em thấy con người ta là như vậy. Lúc mà Chúa cho có điều kiện để mà mang thai, sinh con thì lo kiếm tiền, lo ăn chơi. Đến khi mà muốn thì không còn cơ hội nữa. Rồi Chúa ban cho, Chúa cất đi. Mình cầu nguyện là nếu Chúa muốn như thế này thì con xin dâng nó cho Chúa. Chúa bảo, được rồi, Chúa cất nó đi. Mình lại oán trách Chúa, bỏ Chúa, giận Chúa không đi lễ nữa. Chúa có giận ta không? Không, Chúa có bỏ ta không? Không, Chúa vẫn cứ miệt mài đi tìm kiếm ta, vẫn đợi chờ ta quay về với Chúa. Và Chúa đã ban ơn cho chị ấy như sau. Sau đó vài tháng con lại có thai, và rồi Chúa vẫn thử thách. 2 tháng sau con lại bị hư, nhưng lần này con không còn buồn như những lần trước, con vẫn nhất quyết xin. Thế là Chúa đã cho con không những một đứa mà 3 đứa con trai. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Sau khi sinh đứa thứ hai được 4 tháng thì bé bị viêm tai, bác sĩ nói phải mổ. Nghe như vậy con sợ và lo lắng lắm. Thế là ngày đêm con cầu nguyện, con đã xin lạy Chúa, xin hãy cho con chịu thay vì cháu còn nhỏ quá, mà mổ lỡ chẳng may bị điếc thì tội quá. Thế là Chúa đã nhận lời con. Chỉ mấy ngày sau tai của cháu hết đau, đi bác sĩ họ nói là không cần mổ nữa. Năm nay cháu đã được 15 tuổi rồi. Tạ ơn Chúa. Sau khi cháu không còn đau nữa thì tai con lại có vấn đề. Con chữa gần 1 năm thì Chúa đã cho con được khỏi luôn. Hallelujah. Bản thân con 7 năm trước khi sờ bụng thì tự nhiên thấy như cộm lên. Con đi bác sĩ họ siêu âm, chụp X-ray nội soi. Họ nói con bị viêm đại tràng mãn tính, chỉ uống thuốc. Nhưng họ không cho thuốc. Lúc đó con cầu nguyện với Chúa và mẹ, rồi con đi bác sĩ khám lại thì không còn bị gì nữa, mặc dù con chưa uống viên thuốc nào. Con hỏi tại sao thì họ nói hỏi Chúa, chính họ cũng không biết, nhưng con biết ngay là Chúa đã chữa cho con. Cảm ơn Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Nay chúng con có một chút ít gửi về cha để làm việc bác ái cho những người nghèo ở Việt Nam. Chúc cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe và bình an trong Chúa. Đứa con lâu lâu dẫn Chúa một lần. Chúng ta thấy là Chúa thiên giáng phúc nhiều lắm, nhưng có điều là con người ta có chịu nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa hay không. Vấn đề là con người ta có biết đón nhận ân huệ của Chúa hay không. Chứ Chúa thì rộng lượng vô cùng. Anh chị em nghe một lá thư nữa. Kính thưa cha, con là Cecilia Vũ Ngọc Linh, 32 tuổi. Con viết lá thư này để cảm tạ hồng ân mà Chúa và mẹ đã ban cho gia đình con 1 năm qua. Mọi người được an, gia đình nhỏ bé của con được hạnh phúc, con trai của con ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Thưa cha và cộng đoàn, con xin làm chứng một việc như sau. Chúa đã thương con. Cách đây gần năm, con đã mang thai một cháu trai. Cách đây gần năm, con đã mang thai một cháu trai. Thật sự khi mang thai sắp đến ngày sinh, con vô cùng lo lắng. Con sợ đủ mọi thứ, sợ đau đẻ vì nghe mấy chị hù là đau lắm. Rồi con trai của con có thông minh, khỏe mạnh không? Rồi ngày dự sinh đã gần kề, con sợ quá, nghĩ đến là khóc thôi. Nhưng con nghe mẹ con nói là đi khấn lòng thương xót Chúa thiêng lắm, mọi việc cứ dâng hết cho Chúa. Thật sự là mỗi lần mẹ và em gái con đi, con rất ghét, vì con sống kiêu ngạo. Con nói là vớ vẩn, Chúa và mẹ thì ở đâu mà chẳng có, việc gì phải đi cho nắng nôi mệt nhọc thế, còn phải chen lấn nhau nữa. Nhưng đến lúc mà con lo lắng sợ sệt nhất, vì đến ngày sinh em bé mà chẳng có dấu hiệu sinh gì, thì con được mẹ con cho tờ giấy khấn nhờ mẹ đến với Chúa. Con viết đại: xin Đức Mẹ thương con, cho con sinh bé được mẹ tròn con vuông, nhưng đừng cho con phải đau đẻ vì con sợ lắm. Con này quá sức. Con nghĩ là mình xin vớ vẩn, chắc gì Chúa đã cho. Nhưng cha ơi, một điều kỳ diệu đến với con. Con đã quá ngày sinh em bé nên bệnh viện cho con nhập viện. Nhưng 4 ngày nằm bệnh viện mà chẳng có dấu hiệu sinh, nên đến ngày thứ 5 bệnh viện cho con được mổ. Chúa ơi, con mừng quá, mình không bị đau đẻ mà mổ chắc là không phải đau đớn gì, vì người ta gây tê rồi. Con mừng quá, đưa tay làm dấu tạ ơn Chúa, vì điều con xin thật là vớ vẩn, mà Chúa cũng thương và ban cho con. Con vô cùng cảm tạ Chúa và mẹ. Sau gần 5 năm sau, bây giờ con cũng đang mang thai được 7 tháng rưỡi. Và bây giờ con mới dám viết thư để cảm ơn Chúa và mẹ cho đứa con thứ hai này của con sinh ra được khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoãn. Cha ơi, con và con trai của con xin tặng cha một con heo đất nhỏ. Đây là số tiền ít ỏi con gom bán ve chai nhiều lần bỏ vô đó. Xin gửi cha để cha mua quà Tết tặng cho những người nghèo hơn con, vì con cũng chẳng giàu có gì thôi. Thôi thì lá rách đùm lá nát vậy cha nhé. Cuối cùng con cảm tạ Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha. Tái bút, cha ơi, bây giờ con luôn tin là lòng thương xót của Chúa là có thật. Và con đã đi nhà thờ Chi Hòa mỗi thứ năm được gần 20 lần rồi đó. Gặp ai con cũng rủ đi và nói là đi đi, ở đó xin gì được nấy. Con cảm ơn cha và cộng đoàn, bà bầu 7 tháng rưỡi và đứa con trai Trần Vũ Minh Khang 4 tuổi ở xóm mới Gò Vấp. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa cũng phải nhức đầu về mấy cái chuyện này. Nhưng mà Chúa không có nhức đầu. Chúa cũng phải điên đầu vì cái chuyện này. Nhưng mà Chúa không điên đầu, vì Chúa giàu lòng thương xót, vì Chúa đầy quyền năng. Đầy quyền năng mà không có lòng xót sẽ trở thành một ông vua độc tài, độc ác. Có lòng thương xót mà không có quyền năng gì cả thì chỉ biết xoa dầu cù là. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, chứ chẳng biết làm gì hơn cả. Chúa không phải là một vị vua ngồi trên ngai để mà cai trị đoàn dân, nhưng Chúa là một vị vua tình yêu. Ngai của Ngài không phải là ngai vàng, ngai Ngài ngồi chính là cây thập giá. Cái triều thiên Ngài đội không phải là triều thiên bằng kim cương, bằng hột xoàn như là các vị vua, như các bà hoàng, như các hoa hậu thế giới, mà triều thiên của vua tình yêu đội là cái gì? Gai, là mạo gai, và những vòng vàng cà rá hột xoàn Chúa đeo ở trên tay, ở trên chân không phải là cà rá hột xoàn, nhưng mà là những dấu đích. Vết thương mà Chúa mang trong lòng, vết thương ấy là vết thương tình yêu. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, từ trái tim ấy máu và nước tuôn trào, hết ơn này đến ơn khác, ơn chữa lành bệnh tật thân xác, ơn chữa lành bệnh tật tâm hồn. Và mỗi một người chúng ta được mời gọi cảm nghiệm được chuyện ấy và trở thành người đi loan về việc ấy, trở thành người đi làm chứng về việc ấy, trở thành người thực hành lòng thương xót để cho người ta cảm nghiệm được Chúa xót thương họ.